vô thượng trên đại nhân gian. Ông nên nghĩ như vậy, cũng không phải là không do 32 tướng mà thành vô thượng trên đại nhân gian. Vừa nói rằng nếu do thấy nếu mà do sắc thấy ta, do âm thanh để cầu ta, thì người ấy hành tà đạo, không thể nào thấy Như Lai. Nhưng mà sau đó thì ngài lại dạy rằng ông không nên, ông nếu ông mà khởi nghĩ là Như Lai chẳng do các tướng cụ tức mà được vô thượng trên thế gian, thì đó cũng là một điều sai lầm. Nhưng mà nếu tướng vào 32 tướng mà cho đó là Phật, thì đó cũng là một điều sai lầm. Và nếu không phải 32 tướng cụ tức mà không gọi đó là gọi, không gọi đó là Phật, thì cũng là một điều sai lầm. Tức là vừa phủ nhận 32 tướng, vừa nói rằng phủ nhận 32 tướng thì cũng là sai lầm. Đó. Và nếu là nghĩ rằng do 32 tướng đó mà có hình thành được vô thượng chánh đẳng chánh giác là Như Lai, thì khi cái sắc thân này hủy hoại thì Như Lai đó cũng bị hủy hoại luôn, đó là tướng đoạn diệt. Đoạn diệt là nếu tôi nói rằng sắc thân này là Phật, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó là Phật. Như vậy thì khi ngài nhập diệt thì coi như là cũng nhập diệt luôn. Cho nên có nhiều người họ nói rằng là khi chết rồi là coi như là hết, chết rồi là hết. Và người ta cũng có nói rằng nếu mà là tái sinh, nếu là đầu thai hay là tái sinh, thì 2546 năm nay thì Đức Phật chắc cũng đã tái sinh để cho chúng ta thấy rồi. Nhưng mà ông thấy tái. Đó, cái chỗ này là chúng ta thấy rõ là cái hai cái quan điểm. Một cái quan điểm là tu vào 32 tướng để nói đó là Như Lai. Và một cái quan điểm nữa là phủ nhận 32 tướng thì mới có thể thấy Như Lai. Cái hai cái quan điểm đó nó đều là lầm lạc, nó đều là tà kiến. Đó thì tôi nhắc cái điểm đó để quý vị thấy. Nó nói là phàm sinh, cái sắc thân của chúng ta mang đây nè, là cái sắc thân ngũ uẩn. Và khi chúng ta mang cái sắc thân ngũ uẩn này, thì đầu tiên mà người tu là phải quán cái ngũ uẩn thân này là bất tịnh, tức là quán thân bất tịnh. Quán tâm nó là, không? Tâm nó là coi như là vô thường, các pháp là vô ngã. Tâm này là tâm luôn biến đổi và các pháp là vô ngã. Như vậy thì khi ta quán thân bất tịnh thì cái thân này rõ ràng là coi như là chúng ta phải nhàm chán và chúng ta cầu đến cái chỗ tịch diệt, đến cái chỗ niết bàn. Tức là xả bỏ cái thân bất tịnh này thì chúng ta sẽ có cái thân ở đằng sau cái thân bất tịnh đó. Ở đằng sau cái thân bất tịnh nó có một cái thân hoàn toàn thanh tịnh và hoàn toàn trong sáng, thì đó cũng là một điều sai lầm. Đó. Như vậy thì cái chúng ta là cái phần cuối của bát nhã này là cái phần mà gọi là mấu chốt, cái phần là quan trọng nhất. Nếu do âm thanh, do sắc thấy ta, do âm thanh cầu ta, thì đương nhiên người đó hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Nhưng mà nếu phủ nhận do sắc, nếu phủ nhận do âm thanh, mà cho đó không phải là Phật, thì cũng là tà đạo. Đó. Khi ta hiểu rõ là vạn pháp là tánh không, khi ta hiểu rõ, khi học cái bộ bát nhã này, ta biết rõ là vạn pháp tánh không. thì các pháp là vô thủy, là vô chung, nó không có đầu mối, nó không có chung cuộc. Như vậy thì cái sắc thân này này chúng ta đang mang á, là sắc thân đó là sắc thân bất tịnh hay là sắc thân tịnh, tịnh hay là bất tịnh? Sắc thân mà chúng ta đang mang với cái định luật vô thường đó, tức là nhất tức bất hồi, thiên thu vĩnh biệt á, thở một hơi thở ra mà không hít vào thì ngàn năm ra đi. Thì như vậy thì rõ ràng là cái thân này là theo cái định luật vô thường, mà cái thân này là vẫn là thân bất tịnh. Thì cái đó là những cái quan điểm là còn nằm trong cái chỗ vô minh, còn nằm ở trong cái chỗ là gọi là mới tu tập, chưa thấu được vạn pháp nhưng chưa thấu được là vạn pháp là bất sanh, tất cả các pháp đều là bất sanh bất diệt, chưa thấu được, thấu triệt được cái vấn đề đó. Cho nên trong cái phần Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh cũng là cái phần kim cang này là tóm gọn cái phần Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, kim cang kinh, tức là một phần nhỏ của Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Thì trong cái Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh có một câu là Maha Diễn Pháp Xuất. Tu Bồ Đề hỏi, Tu Bồ Đề bạch Đức Thế Tôn là Maha Diễn Pháp Xuất từ đâu và tu ở nào đâu? Thì Đức Thế Tôn đã trả lời là Maha Diễn Pháp Xuất từ ba cõi và an cư trong nhất thiết chủng trí. Maha Diễn là gì? Theo chúng ta học rồi, Maha Diễn tức là Đại Thừa Pháp. Phát xuất từ đâu? Phát xuất từ ba cõi. Ba cõi là như thế nào? Ba cõi là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới. Thế khi mà nó phát xuất từ ba cõi rồi đó, Ma Diễn phát xuất từ đâu? Rồi an trú ở chỗ nào? Đức Thế Tôn dạy Ngài Tu Bồ Đề là Ma Diễn phát xuất từ ba cõi và an trú trong nhất thiết chúng kỳ. Như vậy thì chúng ta sẽ diễn ra Ma Diễn là Đại Thừa. Mà cái gì Đại Thừa? Đại Thừa tức là những cái pháp mà gọi là những pháp mà có thể làm cho chúng sinh giác ngộ, có thể làm cho vô lượng chúng sinh giác ngộ. Tức là cỗ xe lớn á, cái cỗ xe lớn chở được nhiều người thì cái đó gọi là Đại Thừa. Như vậy thì thầy đương ngồi đó, sư phụ đương ngồi đó, hay là sư huynh đương ngồi đó, cái tiếng ngồi của sư huynh mà gục lên gục xuống đó, đó là một bài kinh vô lượng nghĩa, đó là một bài, đó là một cái pháp Đại Thừa. Cái kiểu ngồi của thầy ấy, là cái kiểu ngồi mà gục lên gục xuống như vậy đó là Đại Thừa giáo pháp. Tại sao là thầy ngồi như vậy mà gọi là Đại Thừa giáo pháp? Bởi vì thầy gục như vậy làm chấn động cái hang sâu vô minh của chúng sanh, làm cho chúng sanh hốt như đại ngộ. Đó là cái pháp Đại Thừa. Như vậy là Maha Diễn phát xuất từ đâu? Dạ xin phát xuất từ ba cõi. Ba cõi là cõi nào? Cõi gì? Là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới. Như vậy thầy ngồi gục lên gục xuống, có lẽ nó ảnh hưởng đến vật chất, ảnh hưởng đến tình cảm và ảnh hưởng luôn đến cả tư tưởng. Có nghĩa là nó phát xuất từ ba cõi. Về vật chất có lẽ là suốt ngày hôm qua thầy không ăn gì hết và thức suốt cả đêm, cho nên với cái tướng ngồi gục lên gục xuống như vậy nó ảnh hưởng đến vật chất. Và nó cũng phát xuất từ cái chỗ sở dĩ không ngủ được, không ăn được là bởi vì thầy nhớ thương ai đó cho nên không ngủ không ăn. Đó nó phát xuất từ cõi thứ hai là sắc giới. Nhiều khi mình đọc cái câu kinh nhưng mà mình không phân tích được Ma Diễn phát xuất từ ba cõi là cái gì? Là nghĩa gì? Vì vậy đó an trú trong nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí là cái gì? Như vậy thì cái tướng ngồi của thầy đã nó phát xuất từ vật chất, từ tư tưởng, xin lỗi, từ tình cảm và tư tưởng. Cái tư tưởng của thầy đang mơ mơ màng màng ở nơi đâu vậy? Để cho thầy gục tới gục lui vậy? Đó mà diễn phát xuất từ ba cõi và an trú trong đất thiết tưởng trí. Như vậy thì ai sai sử cho thầy ngồi gục lên gục xuống như vậy? Có phải là Ma Ha Tát Nhã Ba La Mật Đa Âm? Có phải là trí tuệ siêu việt? Vì thầy có trí tuệ siêu việt cho nên thầy cái dáng ngồi của thầy là đại thừa giáo pháp. Và đại thừa giáo pháp cho nên thầy hiện ra cái tướng gục lên gục xuống để làm cho chúng sanh giác ngộ. À, Ma diễn phát xuất từ ba cõi, an trú tinh đức thiết chứng tí. À, vậy mà mình đọc xuông mình đâu có hiểu à. Ma diễn phát xuất từ ba cõi, an trú tinh đức thiết chứng tí, mắc kì nô, mặc kệ nó. Nó muốn xuất cái đầu nó xuất, nó muốn làm gì nó làm, mắc mơ gì tao. Tại sao người mình không hiểu là ma diễn là cái gì? Phát xuất từ ba cõi là cái gì? Và an trú trong đức thiết chủ trí là cái gì? Rồi bây giờ đây là nếu là nói rằng 32 tướng tức không phải là Như Lai, sách thân này nếu chúng ta đã có Ma Ha Tát Nhã Ba La Mật Đa, tại sao tôi lại phải siêu qua cái phần đó? Là bởi vì nếu sách thân này là bất tịnh, nhưng mà qua Ma Ha Tát Nhã Ba La Mật Đa thì cái gục của thầy đó là vi diệu pháp. Cái gục của thầy là một bài kinh vô lượng nghĩa. Sau này con sẽ làm một cái tượng gục của thầy để trong tháp bảy báu để con thờ đó. À, như vậy thì 32 tướng đó không phải là Như Lai sao? Nếu nói rằng 32 tướng đó là Như Lai thì cũng là tà đạo, cũng là tà kiến. Mà nếu nói rằng 32 tướng đó không phải là Như Lai thì cũng gọi là tà kiến. Nếu nói rằng thân này là thân bất tịnh thì thân bất tịnh này thì làm sao mà diễn bày được những cái thanh tịnh? Cho nên thân bất tịnh này là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát. Thân bất tịnh này là dược vương Bồ Tát. Cái thân bất tịnh này là một cái phương thuốc chúa, là một phương thuốc nhìn màu. Ánh mắt của con là một phương thuốc nhìn màu. Cái nụ cười của con là một phương thuốc nhìn màu. Cái cách ăn của con là một phương thuốc nhìn màu. Những cái thuốc như là đương quy rồi sâm rồi thục rồi thì này các cái nọ, cái thứ đó đồ dộn, thân của con mới gọi là thuốc. Thân của con này mới gọi là dược vương Bồ Tát. Cái sắc thân ngũ uẩn này, cái sắc thân của 32 tướng tốt, của 80 vẻ đẹp này nó phát xuất từ đâu? Nó phát xuất từ ở nơi cái thể tánh như là vô thủy vô chung, là không có đầu mối, không có chung cuộc. Sự thể hiện bằng ánh mắt, sự thể hiện bằng nụ cười, sự thể hiện bằng sắc thân, đó là ở nơi thể như, cái thể bất sanh bất diệt. Nếu chấp vào đó là mê muội, nếu không, nếu mà gọi là buông xả nó thì cũng gọi là mê muội. Cho nên chẳng thủ và cũng chẳng xả, đó là một sự thể hiện. Do đó cho nên chúng ta mới hiểu rõ, nếu tu Bồ Đề các âm nói rằng chẳng phải do các cái tướng cụ túc này, mà nếu cho rằng không phải 32 tướng túc này là Như Lai, không phải 32 tướng túc, tức là nếu Như Lai không phải là 32 tướng túc đó, và nếu Như Lai là 32 tướng túc đó, hai cái quan điểm này là những cặp phạm tù đối đãi, là những cặp phạm tù tương đãi. Và nếu trú vào trong cái Phật cặp phạm tù tương đãi này thì các ngươi sẽ không thấy sự thị hiện của Như Lai. Sự thị hiện không có chỗ đến và không có chỗ đi, tức là bất sanh bất diệt, bất khứ bất lai, chỉ là một sự thị hiện. Nụ cười của ta là một sự thị hiện, cái ánh mắt của ta mà gọi là lướt qua như vậy, ta phổ độ cái ánh từ quan của chúng sanh đó cho chúng sanh, đó là một sự thị hiện. Và đã là thị hiện rồi thì sau này cái bài sau này là sẽ có nói là nhất thiết hữu vi pháp như mộng hướng bào ảnh. Để rồi sau này chúng ta sẽ học cái câu đó. như vậy thì cái sắc thân của ta đây là Dược Vương Bồ Tát, là một phương thuốc nhiệm màu. Sắc thân của ta đây là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát. Sắc thân của ta đây là nhất thiết sắc thân tam muội. Ta sẽ đốt thân để cúng dường Phật. Đó là Phật tại tâm, đó là ánh từ quang của chúng ta, là trí tuệ tuyệt vời của chúng ta, nhưng mà phá trừ sự chấp ngã, cho nên gọi là đốt thân. Nếu đốt thân thì sắc thân này sẽ là vi diệu sắc thân, tức là đốt phá đi sự chấp ngã của chúng ta. Do đó trong cái phần này chúng ta phải, khi đọc qua là chúng ta phải nghiên cứu kỹ. Nếu tu vào mà sắc thân của 32 tướng tốt cho đó là Như Lai thì đó cũng là một điều sai lầm. Và nếu mà tu vào đó để cho đó là Như Lai thì khi mà chúng ta xả bỏ sắc thân này thì nó trở thành đoạn diệt. Tức là nếu Phật là 32 tướng tốt đó thì khi Phật nhập Niết Bàn là tuyệt ngoài luôn, không còn nữa. Đó là cái thuyết đoạn diệt. Cho nên người phát tâm vô thượng trên đây á, nếu nói các pháp là đoạn diệt, chứ khởi nói về các pháp là đoạn diệt, các pháp thường như, các pháp là bất sanh bất diệt, chứ không phải là đoạn diệt. Ánh mắt đó, nụ cười đó, không có đầu mối, không có chung cuộc. Thân này, thị hiện này cũng không có đầu mối, không có chung cuộc. Tất cả cái đó đều là phù hợp với những cái gì? Tức là phù hợp với thế giới đó, phù hợp với cái cảnh giới đó để thị hiện ra và độ thoát chúng sanh, chứ không tụ chấp vào sắc thân đó. Cho nên, thí dụ như là ngày lễ Phật Đản, thì chúng ta nói là khi sanh, lúc sơ sanh, thì Đức Phật sanh từ nách bên phải. Tức là sự thị hiện từ nách bên phải. Thị hiện là Phật thị hiện, mà Phật tức là trí tuệ siêu việt. Nếu ta đã là có trí tuệ siêu việt, thì ta phải thị hiện ra nách bên phải. Nách bên phải là biểu trưng cho cội gốc của lẽ phải, bởi vì đây là cánh tay phải. Người thế gian cho cánh tay này cánh tay hữu, và cho cái này là phải, và bên này người ta cho là trái. Đương nhiên một bên phải và một bên trái. Như vậy từ nách bên phải, tức là từ cội gốc của lẽ phải. Ma sinh ra từ đâu? Từ thánh mẫu Maya. Thánh mẫu là biểu trưng cho Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là mẹ đẻ ra Phật, mẹ đẻ ra chư Phật. Mà sinh ra là từ lúc sơ sinh, từ ý niệm ban đầu. Ý niệm ban đầu của ta ở từ cội gốc vô ưu. Khi chúng ta đã từ cội gốc vô ưu mà sinh ra, thì ý niệm sinh ra đó phải là sinh từ cội gốc của lẽ phải, sinh từ chân lý của điều thiện. Và khi sanh như vậy á, là do đâu mà sanh? Đó là bởi vì công đức tu hành của ta. Công đức tu hành của ta là ví như những đóa sen, cho nên ta dẫm chân lên hoa sen. Dẫm chân lên hoa sen là dẫm chân lên một cái phương tiện vi diệu. Phương tiện vi diệu đó là người tu đắc đạo. Đắc đạo ví như hoa sen, nhưng mà đắc đạo đó để sử dụng nó trở thành bàn đạp, để dẫm lên nó và vằn quằn qua độ sanh, cho nên gọi là dẫm lên hoa sen. Hoa sen là biểu trưng cho người tu, tu hành đã đắc đạo rồi thì đó là thân ngay là ngó rẫm, đó là gương đầy hộp. Thân ngay là đầy đủ y đức, ngó rẫm là tâm không, và gương đầy hộp đó là công đức tụ ở trên đài sen, ví như những cái hạt sen tụ vào trên đài sen. Và chúng ta dẫm chân lên đó, tức là ta sử dụng cái thành đạt của ta, ta sử dụng bằng cấp của ta, ta sử dụng về cái sở học của ta để ta đi hành đạo, đó là dẫm chân lên hoa sen. Chứ không phải là ta ôm bằng cấp của ta, không phải là ta ôm cái ghế của ta, để cái đó là chân lý, không phải ta ôm vào bằng cấp là chân lý, mà bằng cấp mà gọi là cái chỗ mà gọi là thành đạt của chúng ta chỉ là cái phương pháp để cái bước chân hoằng pháp của chúng ta. Đó là tôi nhắc lại để cho quý vị thấy rõ là chúng ta phải hiểu được cái lý đó. Cho nên không tu vào nó mà cũng không ly khỏi nó được.
Tức là nếu chúng ta vận dụng sắc thân này thì gọi là vi diệu sắc thân, là đầu tròn ao vuông, cũng là con người, nhưng mà con người của ta khác mọi người, đó là đầu tròn ao vuông, là hiện thần biến tướng. Hiện thần biến tướng, tướng của chúng ta là chải lăng con, là thách cà vạt, là làm một bộ cơm lê, bữa nay biến thành tướng này vì lý do gì? Vì lý do gì mà hiện thần biến tướng? Vì muốn đưa pháp lớn, vì muốn thổi pháp lớn, vì muốn đánh tâm pháp lớn, vì muốn diễn nghĩa pháp lớn. Cho nên con cạo đầu mặc áo ngồi trong chùa, cạo đầu ngồi mặc áo ngồi trong chùa là vì hiện thần biến tướng. Không phải giảng đơn đâu, không phải là dưa muối qua ngày, không phải là ẩn vô nhân Phật, mà là hiện thần biến tướng. Vì chúng sanh quá khổ đau, cho nên con nhìn thấy trong cõi đời này quá nhiều chúng sanh khổ đau, cho nên con thị hiện ra là cái thân tướng xuất trần thượng sĩ. Khi thị hiện là xuất trần thượng sĩ vậy, chúng nó mới quỳ xuống, chúng nó mới lạy con, và để con ban pháp lành cho chúng nó được giác ngộ giải thoát. Đó là hiện thần biến tướng. Chứ cái tướng cũ của con nói chẳng đứa nào nghe hết. Đó là hiện thần biến tướng. Như vậy thì sắc thân của con là gì? Dạ, sắc thân của con là vi diệu sắc thân. Sau này con tịch thì sao? Sau này con tịch thì đệ tử con nó sẽ thay xác bằng bảy báu để nó thờ con. Tại sao cái nhục thân này là thân ngũ uẩn, là thân bất tịnh, mà tại sao nó thờ? Không, nó không cho là bất tịnh, mà nó cho đó là quý hơn vàng bạc lưu ly sơ kỳ mã não. Sợ tóc của con đổi cả 10 ký vàng, cả 10 con vàng nó cũng không đổi nữa. Dữ dội lắm. Đó là dược vương Bồ Tát. Đó là cái nhất thiết sách thân tam muội. Cho nên đừng nói rằng 32 tướng tốt nó không phải là Như Lai. Và nếu 32 tướng tốt là Như Lai thì cũng không phải. Đó là chỗ thị hiện. Mà đã là thị hiện thì là huyễn pháp. Mà đã là huyễn pháp thì là bất sanh bất diệt. Huyễn pháp là bất sanh bất diệt, bởi vì huyễn thì không thể nắm bắt, bởi vì bọt nước thì không thể nắm bắt, mà đã là không thể nắm bắt thì đâu có nói sanh và cũng đâu có thể nói diệt được. Đó. Còn tôi dẫm chân lên con số 7, tức là tôi khởi ra cử chỉ hành vi đó đúng thời đúng lúc. Tôi tìm đúng đối tượng, tôi khọ đúng vào đầu nó sẽ hốt nhiên đại ngộ. Đó là tôi dẫm chân lên con số 7, bởi số 7 là không gian và thời gian. Đúng thời, đúng lúc, đúng chỗ, khọ vào đầu đó là dẫm chân lên số 7 rồi. Và cái hành vi đó là tôi không tụ, tôi cũng không chấp, tôi cũng không có cái là trú vào những cái hành vi tốt đó, là tôi dẫm chân lên hoa sen rồi. Bởi vì hoa sen mang cái tính không nhiễm trước, không nhiễm ô. Như vậy hành động của tôi không nhiễm ô, đó là tôi dẫm chân lên hoa sen. Và tôi đúng thời đúng lúc là tôi dẫm chân lên con số 7. Như vậy là tôi sanh từ nách bên hữu, tức là ý niệm tôi sanh từ nách bên hữu. Còn tôi sanh bình thường thì mẹ tôi sanh trên giường thì cũng như bao nhiêu người khác sanh mà thôi. Nhưng mà đằng này là tôi sanh ngoài vườn. Đằng này là sanh ngoài vườn chứ không phải sanh trên giường. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta sanh thì Hoàng hậu Ma Gia, mà Hoàng hậu Ma Gia thì chín cổng cao tường, là mẹ sanh mẹ độ, là mẹ đỡ ra đàng hoàng. Còn nếu sanh ngồi giường thì ta sanh từ nách bên phải, ta sanh từ cội gốc vô ưu, ta sanh từ thánh mẫu Ma Gia. Ta sanh, nếu là cái người đó mà gục xuống để trở thành liệt sĩ thì bà mẹ của người đó không phải là bà Bảy, không phải là bà Năm, mà là Việt Nam anh hùng. Là bà mẹ Việt Nam, đâu có phải bà Bảy nữa, mà là bà mẹ Việt Nam.
Đó.
Như vậy thì khi ta nói cho người nào nghe thì rõ ràng là ta sanh từ nách bên hữu. Khi ánh mắt ta nhìn ai đó và ta ban một cái pháp lành ở nơi người đó thì rõ ràng là ta sanh từ nách bên hữu. Cái gì sanh? Đó là niệm sanh, chứ không phải là cái thân này sanh. Nếu niệm sanh trước rồi cái thân này nó mới sanh sau. Mà khi là phàm sở hữu tướng thì giai thị mắc kẹt, còn phàm niệm khởi ít khi bị mắc kẹt.
Đó thì coi như là chúng ta đã sang cái phần cuối rồi. Thì hôm sau chúng ta sẽ đến cái phần gọi là tri kiến bất sanh. Tri kiến bất sanh tức là nói là khi Đức Thế Tôn dạy ngài Tu Bồ Đề: này Tu Bồ Đề, nếu cái người nói là Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Người ấy có hiểu nghĩa của ta nói chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không hiểu vậy. Người ấy không hiểu nghĩa Như Lai nói. Vì có sao? Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức chẳng phải ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến ấy gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Tức là tôi nói về ngã kiến, thí dụ là nói về ngã kiến, về nhân kiến, về chúng sanh kiến, về thọ giả kiến. Thí dụ nụ cười của tôi đương cười đó, trong đó có bốn kiến: ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Nhưng mà khi tôi cười như vậy là có đủ bốn kiến là ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Ngã tức là tôi biết tôi cười, tôi biết tôi cười. Tôi biết tôi. Mà tôi biết tức là ngã nhân. Tôi biết tôi là ngã nhân. Có tôi và cái chữ tôi ở đằng trước tức là năng. Chữ tôi đằng sau là sở. Tức là tôi có năng sở, tức là có ngã nhân. Mà tôi biết tôi cười vậy á, tôi cười như vậy á, thì là có ngã, có nhân, có chúng sanh. Tôi cười như vậy là vì lý do gì tôi cười? Là bởi vì tôi thấy nó đẹp quá cho nên tôi cười, đó là chúng sanh. Cười là cái niềm hoan hỷ của tôi, là niềm vui sướng của tôi. Mà tôi có thấy tôi vui sướng thì rõ tôi là chúng sanh. Vì chúng sanh thì đương nhiên phải có vui, phải có buồn, phải có giận, phải có ghét. Đó gọi là chúng sanh. Ai mà có buồn, có vui, có giận, có ghét là chúng sanh. Tại sao không gọi gì mà gọi là chúng sanh? Gọi là tập chúng duyên sanh, tập chúng duyên sanh, tập loại duyên sanh. Con mắt thấy sắc trần rồi khởi động để là khởi lên cái ý niệm vui. Như vậy gọi là tập chúng. Bên này cũng một tập hợp, bên kia cũng một tập hợp. Hai cái tập hợp này nó giao thoa với nhau, khởi ra niệm, niệm đó phân biệt để rồi khởi cái ý vui. Thì gọi đó là chúng sanh. Đó gọi là tập chúng duyên sanh, tập chúng duyên sanh. Rồi thọ giả không? Cái vui đó như cái cảm thọ sung sướng. Dạ, cảm thọ thấy sung sướng. Như vậy nụ cười của tôi, ánh mắt của tôi vừa khởi ra là có ngã kiến, có nhân kiến, có chúng sanh kiến, có thọ giả kiến. Nhưng mà đấy là tôi thị hiện tôi cười. Cho nên cái cười đó cũng không phải là ngã kiến, không phải là nhân kiến, không phải là chúng sanh kiến, không phải là thọ giả kiến. Vì chính không phải, cho nên tôi gọi đó là ngã kiến, là nhân kiến, là chúng sanh kiến, là thọ giả kiến. Tại sao vậy? Tại sao vừa nói không phải mà lập tức lại nói có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến? Đó là tôi tùy thuận chúng sanh. Bởi vì chúng sanh nó muốn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Cho nên tôi phải nói. À, nếu không nói thì nó nói tôi là từ người từ cõi trên xuống, là một người rất quái dị. Cho nên nếu nó buồn thì tôi cũng thể hiện ra buồn, nếu nó khóc thì tôi cũng thể hiện ra khóc. Thật sự tôi có buồn không? Thật sự tôi có khóc không? Dạ, thật sự thì không phải buồn, thật sự thì không phải khóc, nhưng vì nó cho nên tôi nói buồn, tôi nói khóc.
Thật sự thì tôi không có buồn, thật sự tôi không có khóc. Tôi làm thầy làm sao buồn, tôi là thầy, tôi là bậc đạo sư làm sao tôi khóc. Tôi đã là đạo sư mà bảo tôi buồn à, tôi đã là đạo sư mà bảo tôi khóc à. Nhưng mà tại sao thầy cũng khóc vậy, thầy cũng buồn vậy? À, vì nó.
Cho nên phải hiểu như vậy, cho nên ta nói ngã kiên, nhân kiên, chúng sanh kiên, tức chẳng phải là ngã kiên, nhân kiên, chúng sanh kiên, thời gian kiên, nên ta gọi nó là ngã kiên, nhân kiên, chúng sanh kiên, thời gian kiên. Rồi, chúng ta nghỉ. Phần cuối của bộ kinh Kim Cang, tôi có hứa là còn một buổi nữa, nhưng mà gia duyên bận biểu cho nên không có đến được. Do đó hôm nay chúng ta tiếp tục, thì tiếp tục trong cái phần cuối này, tức là cái phần này gọi là bất thọ, bất tham trước. Này Tu Bồ Đề, trong phần kinh này, nếu Bồ Tát dùng thất bảo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới bằng số cát của sông Hằng để đem ra bố thí, lại nếu lại có người biết tất cả các pháp là vô ngã, được thành, được thánh đức nhẫn nhục, thì Bồ Tát này sẽ được công đức hơn vị Bồ Tát trước. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, do Bồ Tát không thọ cứu đức, ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát không thọ cứu đức? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát làm phước đức mà chẳng tham trước nên nói là chẳng thọ phước đức. Này Tu Bồ Đề, nếu có người nói Như Lai hoặc đến hoặc đi hoặc ngồi hoặc nằm, người ấy không hiểu nghĩa của ta nói, vì có sao? Vì Như Lai đó chẳng từ đâu đến mà cũng chẳng đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Tức là Như Lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngoạ, tị năng bất giải, ngã sở trước giả, hà dĩ cố Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố dành Như Lai. Đó thì tôi nhắc lại cái phần trước, nói đến cái từ Như Lai. Đó. Tức là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố dành Như Lai. Như Lai có nghĩa là chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu. Bây giờ đó là nhận ra được cái thể của các pháp, cái thể vắng lặng. À, khi mà ta dùng trí tuệ đó thì ta nhận thấy rõ cái bản thể của các pháp là vắng lặng, là tánh không, tức là nó chẳng có tự tánh. Ta vận dụng cái bản thể như của các pháp để ta diễn bày, rõ biết cái sức thân của chúng ta đang học, rõ biết cái sức thân năm uẩn nó là tánh không. Khi ta dùng cái gọi là dùng cái quán tự tại, quán tự tại tức là quán xét các pháp một cách dung thông tự tại, vượt lên chân trần thức, đó gọi là quán tự tại Bồ Tát. Bồ Tát tức là Bồ Đề Tất, đó là giác hữu tình. Giác hữu tình tức là vượt lên chân trần thức, vượt lên cái vòng xích của sanh tử luân hồi. Quán là xem xét tự tại, tức là dung thông với tất cả các pháp. Nếu ta dùng cái quán như thế thì chúng ta mới thấy rõ ngũ uẩn là tánh không. Khi chúng ta giảng dạy nó có hai mặt, bởi vì chúng ta là giảng sư thì giảng dạy có hai mặt, một mặt là hiển thị và một mặt nữa là bí mật. Và khi chúng ta dịch kinh điển thì chúng ta nắm cái gì? Nắm cái phần, cái cốt yếu của kinh điển. Nói về bát nhã, nói hành thâm về bát nhã tức là đi sâu vào trí tuệ. Và đi sâu vào trí tuệ tức là chúng ta đi nhận ra được cái thể chân thật của vạn sự, vạn vật, của vũ trụ. Cũng như một nhà khoa học đó, họ đi sâu vào vật thể, họ đi sâu vào vật cái một cái nguyên tố nào đó, hoặc là một cái đơn chất nào đó, thì họ phải tìm ra sự vận hành của nó, sự cái hoạt dụng của nó. Thí dụ như người ta nhìn qua con người một cách bình thường, nhưng mà khi người ta phân tích từng cái neuron và ta biết sự vận hành của những cái neuron đó, nó sẽ vận hành liên tục và nó vận hành như thế nào, thì cả đó là một cái là của các cái nhà khoa học, của các cái nhà bác học. Nhưng mà ở đây trí tuệ Phật, trí tuệ bát nhã tức là siêu việt, cái trí tuệ siêu việt này là thẩm sâu vào vạn vật vũ trụ. Ta thấy rõ rằng vạn vật vũ trụ, ngay cả cái thân năm ấm này cũng đều là tánh không, tức là không có tự tánh. Như vậy thì giả nó cũng không có tự tánh, mà thật nó cũng không có tự tánh. Bởi vì hai cái phạm trù giả và thật là do chúng ta để ra, chứ còn thật thể của tất cả các pháp là vô ngôn, nó không nằm ở trong giả mà nó cũng không nằm ở trong thật. Giờ chúng ta phải nắm vững cái điều đó để thấy rõ là quán tự tại Bồ Tát, tức là ta dùng trí tuệ quán xét tất cả các pháp, quán xét được pháp tướng ngũ âm thần. Cái pháp tướng ngũ âm thần đó nó đều không có tự tánh. Chính vì chỗ không có tự tánh cho nên sau này ta mới nói là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp. Mà nếu chúng ta nhận lầm cái đó thì chúng ta khi mà đã lầm lạc rồi thì chúng ta dịch kinh điển sẽ sai ngay. Tôi thí dụ như là khi ấy ngài quán tự tại Bồ Tát tu pháp hành thâm bát nhã, tức là chúng ta là hỏng rồi, hỏng cái câu dịch đó rồi. Khi ấy rồi ngài quán tự tại Bồ Tát rồi tu pháp hành thâm bát nhã. Như vậy thì chúng ta dựng cái quán tự tại Bồ Tát đã lên trở thành một cái con người có cái danh xưng là quán tự tại Bồ Tát, cũng như là dựng lên có một con người đó là thiện trí đưa ngồi giảng ở cái pháp đó. Không phải thế. Dịch như thế tức là chúng ta đã biết ngay từ câu đầu anh đã bị lầm lạc rồi. Và khi mà anh đã hình dung rằng có một quán tự tại nào đó ngồi đó, hay là thẩm sâu vào, hay là tu theo cái pháp hành thâm bát nhã, thì rõ ràng anh đã dùng ức tượng. Và khi cái ức tượng đó thì anh không hiểu gì về pháp tánh không. Do đó cho nên mỗi cái câu mà chúng ta ngồi trong cái bản dịch mà bữa trước tôi thường thường nói đó, chiêu kiến ngũ uẩn giai không, soi thấy năm uẩn đều không có gì, cái chữ không có gì vậy, ai soi thấy? Quán tự tại Bồ Tát. Quán tự tại Bồ Tát là ai? Quán là xem xét. Tự tại tức là khi quán xét một cách dung thông, một cách tự tại, xuyên suốt với tất cả các pháp, vượt lên cả kinh trần thức thì gọi là Bồ Tát. Cái trí tuệ như vậy. Cũng như là trong Pháp Hoa chúng ta đọc là lúc bấy giờ Ngài vô trần ý Bồ Tát cởi sâu chuỗi ngọc báu đeo nơi cổ dân cúng cho Quan Thế Âm Bồ Tát. Lấn sâu xuống, lấn sâu là vô tận ý, lấn sâu. Ở đây là sắc thọ tưởng, chủ tưởng tức là lấn sâu cái tư tưởng. Đó là gọi là vô tận ý Bồ Tát dùng cái tư tưởng, gọi là dùng cái tư tưởng lấn sâu. Vượt lên cả căn tầng thức thì chúng ta thấy rõ ràng từng niệm của chúng ta là giống như những vương viên ngọc quý. Nhưng mà